quy Phật rồi các sư trong chùa nói là không được nói dối. Nhưng mà con gì, con có phạm cũng đôi khi phạm vào tội nói dối thì phải làm thế nào để sám hối? Nói dối ở đây cũng có những chuyện mà các bé nói dối đáng yêu. Giống như lúc nãy thầy ví như câu chuyện mà con nai bị người thợ săn bắn trúng tên, mà người tu hành hoặc là bác tiểu phu thấy con nai chạy về đằng đông nhưng nói là nó về đằng tây hoặc đằng nam đằng bắc để mục đích cứu con nai đó, thì lời nói dối đó là lời nói dối thì đáng gì? Đáng yêu. Cho nên nếu mà bé này nói lời nói dối, ví dụ như là bố nói là gì và bà nội nói gì, từ nay trở đi bố cấm con tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà vì con tụng kinh Địa Tạng là ma về nhà, con có nghe không? Vì thấy bố căng quá, bố găng quá cho nên bé có thể nói là dạ thưa bố con vâng ạ. Hứa với bố đi, từ giờ trở đi con không tụng kinh Địa Tạng mà con phải để vào đi để thời gian để học bài, nghe chưa? Dạ con vâng ạ. Nhưng mà bố đi làm, con lại lấy kinh Địa Tạng ra để đọc để tụng, thì lời nói dối đó là lời nói dối đáng gì? Đáng yêu. Cần phải cho một chàng pháo tay thật gì giòn giã. Đấy, tương tự như thế. Nếu mà lời nói dối vô hại, lời nói dối đem lại lợi ích cho nhiều người khác, thì lời nói dối đó là lời nói dối đáng gì? Đáng yêu. Tuy nhiên đối với các bạn trẻ, các em còn nhỏ thì cố gắng hạn chế những lời nói dối nhất có thể, cho dù đó là lời nói dối đáng gì? Đáng yêu. Có nghĩa là chỗ nào cần thiết, cực cần thiết thì chúng ta mới nói vì mục đích cứu người, cứu vật, cứu chúng sinh, vì lợi ích cho đi, cho tha nhân, cho các loài khác, thì chúng ta mới có thể dùng phương tiện ấy thôi. Còn cố gắng phải nói những lời chân thật, những lời đúng đắn, đúng với bản chất sự việc là tốt nhất, để tạo thành một thói quen cho gì? Vào trong A lại ra thức của chúng ta, kể cả người lớn cũng thế vậy các quý vị. Cho nên trong cuộc sống nếu không may chúng ta phạm phải thì trong nhà Phật chúng ta có cái từ gọi là gì? Sám gì? Sám hối. Thế nào là sám hối? Sám tức là ăn năn bày tỏ những lỗi mà mình đã phạm ra đối với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, và đối hoặc đối với bố mẹ, đối với các thầy cô giáo, đối với ông bà, đối với những người lớn của mình, bày ra. Đó gọi là sám. Có nghĩa là bày ra những lỗi trước. Hối là gì? Là ăn năn, là thệ nguyện, là chừa bỏ, là không tái phạm những lỗi đó lại nữa. Đó gọi là hối. Vậy sám hối trong đạo Phật chính là bày ra những lỗi trước và ăn năn, chừa bỏ, không tái phạm lại lỗi sau. Đó gọi là sám hối. Hiểu chưa? Đấy. Đấy, đối với ba câu hỏi của em bé 12 tuổi, thầy xin trả lời như vậy. Câu hỏi tiếp theo. Một Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin thầy trả lời giúp con câu hỏi rất là thương tâm ạ. Cách đây hơn 40 năm rồi, lòng con mọi người làng con mọi người đi làm phải đi đò qua sông, và ra giữa sông thì thuyền bị chìm và 17 người đã phải bỏ mạng dưới dòng sông. Trong số 17 người thì có 5 người đang có bầu, tức đang có thai đó. Trong đó có chị gái của con cũng có thai được 3 tháng à. Và năm 2023, con dâu của con không biết Phật Pháp đi xem bói. Thầy bói nói là nhà có người chết đuối. Con dâu của con về hỏi con nhà mình có ai bị chết đuối không. Con bảo có bá của con. Đến ngày Thanh Minh năm 2024, Con dâu con cứ thơ thẩn nghĩ về bá bị chết đuối và kể cho cô bạn thân. Cô ấy bảo, đêm qua cô ấy mơ thấy đứng bên bờ sông có rất nhiều người bị chết và chưa lên được. Và đứng ở đấy có một người đàn ông và nói, tôi cũng đã chết vì bệnh ung thư và người nhà tôi cũng đang ở đây chưa lên được. Và chồng của chị gái con cũng bị ung thư mất 3 năm rồi ạ. Con kính bạch thầy, con cũng chỉ biết tụng kinh và hồi hướng cho các mẹ con chị gái con thôi. Còn con dâu con cứ nghĩ về bá và muốn nhờ thầy câu hồn cho bá. Câu hồn tức là trục hồn, gọi là rước vong. Ngày xưa người ta gọi là người chết đuối kia, người ta làm cái cành phan, ra cái làm cái cành phan để ra cái nơi chết đuối đó để triệu hồn vào cái thần phan và cái cành phan đó để quy tam bảo để cúng cho họ. Nhưng đấy là cái hình thức thôi, thì nghĩ là không cần phải như thế. Con cũng không biết sự việc như vậy phải làm thế nào. Con kính xin thầy trả lời giúp con để con và mọi người trong nhà yên tâm mà. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Qua câu hỏi về tâm linh trong cuộc sống của một Phật tử nói rằng nhà có người bị mất chết đuối trong một chuyến đò qua sông bị đắm, thương tâm, có 17 người mất nhiều năm trước. Thì trong đó có mấy người là đang có thai, trong đó người thân của Phật tử này hỏi cũng là một trong những người đang có thai đấy. Và con dâu Phật tử vừa đi xem thì người ta bảo là trong nhà có người mất chết đuối. Và về kể với người bạn thì người bạn nói rằng nằm mơ thấy như là câu hỏi, nói là đúng hơn là cái bức tâm thư Phật tử vừa mới trình bày mà thầy đọc trước đại chúng kia. Thì thôi, cái điều quan trọng ở đây thì thầy nghĩ rằng bây giờ giải quyết vấn đề thôi. Ngay sau khi nghe thầy trả lời câu hỏi này, Phật tử này đi ra viết cho người thân của mình cái bài vị để cầu siêu. Nếu mà biết được tên của 17 người mất trong cái đợt đó thì viết cho mỗi người một cái bài vị để cầu siêu thì càng tốt. Mà không biết được thì đứng lên để viết chung một cái bài vị cho tất cả những người bị tử nạn, cho dù là người 17 người kia và mấy cái thai nhi ở trong bụng mẹ trong cái lần chết đuối đó, một cái bài vị chung để cầu siêu trong 3 ngày pháp hội này. Và cũng hướng tâm tất cả chư tăng ni và đại chúng chúng ta cùng hướng tâm để hồi hướng công đức trong 3 ngày pháp hội trung phong cầu siêu, để cầu chư Phật Bồ Tát đồng chứng minh gia hộ phóng đại quang minh, dùng công đức vô lượng của các ngài để phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của những người mất ở trong chuyến phà đắm oan ức mất kia, sớm được giác ngộ Phật Pháp và sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm được sinh về cõi lành thiên giới, thiện giới, để lại phúc cho con, cho cháu hiện đời và mai sau. Phật tử viết câu hỏi này ngay tí nữa thôi, đi ra viết một cái bài vị cho riêng người nhà của mình và viết chung một cái bài vị cho tất cả những người mất trên chuyến đò đó. Hoặc nếu không thì các sư phụ trách, nếu họ không đến đây đi chăng nữa thì ra xem các sư hoặc các Phật tử ban nghi lễ đi ra nhờ các sư viết cho một cái bài vị chung cho tất cả những người bị chết đuối trong cái chuyến đò hơn 40 năm trước của Phật tử đưa câu hỏi này, để chúng ta cùng nhất tâm hồi hướng cầu nguyện cho họ sớm được siêu thoát. Còn Phật tử này về cũng nói với con dâu là thôi cũng không phải lo lắng gì nữa, hãy nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng công đức cho bá của mình và cho cháu của mình sớm được siêu thoát. Đấy là việc làm tốt nhất bây giờ chúng ta nên làm vậy. Không có việc nào tốt hơn những cái việc đó nữa. Xin trả lời chốt lại câu hỏi đó như vậy.